RFI Việt ngữ xin kính chào ông Huỳnh Long Vân. Thưa ông, trước hết, ông có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào khiến cho bờ sông, bờ biển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng như vậy ạ?
Kính chào quý thính giả, kính chào Thanh Phương. Sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long là do tác động cộng hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, chúng ta phải kể đến những tác động của các đập thủy điện thượng nguồn của Trung Quốc. Vì các đập thủy điện thượng nguồn này đó, nó giữ lại khoảng 50% khối lượng phù sa thô. Kế đến là do khai thác bừa bãi bùn cát, từ đó nó làm biến dạng những cái lòng sông và thay đổi dòng chảy. Không chỉ Việt Nam mà Cao Miên và Lào trong nhiều năm qua cũng nạo vét cát ở trong sông Mekong để xuất khẩu. Chính hai cái nguyên nhân trên đã phá vỡ cái trạng thái cân bằng có từ lâu đời của các lớp phù sa thành tích ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó làm nên sạt lở bờ sông. Còn bờ biển thì hiện nay nó bị xói mòn rất là khủng khiếp. Riêng ở Cà Mau thì mỗi năm mất có thể đến hàng trăm hectare đất dọc bờ biển. Kế đến là cái khai thác rừng ở thượng nguồn cũng là một nguyên nhân. Vì khai thác rừng ở thượng nguồn nó tạo ra lũ và có tác động xói mòn. Trong khi đó thì cái hệ thống đê bao ở đồng bằng sông Cửu Long gần như là nó khép kín hầu hết những vị trí thoát lũ. Ngoài ra, khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát gây sụt lún cùng lúc phối hợp với những tác động của biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Kế đến, cái việc vận chuyển của những ghe máy có mã lực cao ở trong các sông rạch, trong các kinh rạch cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở, đặc biệt là ở những kinh rạch. Kế đến, một phần cũng do cái địa hình và những đặc tính địa chất của đồng bằng sông Cửu Long có vị thế rất là thấp nên dễ bị ngập nước. Đồng bằng sông Cửu Long được cấu tạo bởi những lớp than bùn, lớp phù sa xốp, đất và cát pha lộn, từ đó cái độ kết dính nó rất là thấp, do đó dễ tan rã, nứt rã trước những tác động của dòng nước xoáy hay là của sóng to. Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long có cái đặc biệt nữa là có rất nhiều sông chằng chịt và những con sông nhỏ này nó thẳng gốc với hai con sông Thiền và sông Hậu. Đây là cái điều kiện để cho những dòng nước, những dòng chảy mà ở nơi hợp lưu đó, tạo ra những cái luồng xoáy ngầm và nó bào khoét các bờ sông.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì cho tới nay chính quyền Việt Nam nói chung và chính quyền các địa phương nói riêng thì họ đã thực hiện những cái biện pháp nào để mà ứng phó với tình trạng sạt lở đó?
Trong nhiều năm qua, chính quyền trung ương và địa phương cũng có đưa ra những cái biện pháp ứng phó, ví dụ như là cái xây dựng các cái đê biển, xây dựng các kè bê tông, chỉ thị là phải là cố gắng phục hồi các rừng phòng hộ, trồng các loại cây dọc bờ sông nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời là họ chỉ thị lập cái bản đồ ở những khu vực nguy cơ sạt lở để mà gia cố, và đồng thời cũng có thiết lập những cái khu tái định cư để di dời cho những người dân ở cái khu mà có dễ bị sạt lở. Và trước cái tình trạng sạt lở nghiêm trọng trong tháng qua vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã đồng ý là hỗ trợ 2.500 tỷ đồng để mà khắc phục cái tình trạng sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, vì sao những cái giải pháp đó đã không có tác động gì đáng kể trong cái việc mà ngăn chặn tình trạng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long khiến cho cái tình trạng này nó ngày càng nghiêm trọng ?
Những giải pháp chống sạt lở hiện nay có vẻ rất là tạm bợ, không có mang tính chiến lược bền vững, là Việt Nam có vẻ như là thiếu tích cực trong cái việc khắc phục những cái nguyên nhân sạt lở cốt lõi mà nêu trên, tức là vấn đề đập thủy điện ở thượng nguồn, vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề khai thác bùn cát và khai thác nước ngầm. Để dẫn chứng điều đó thì chúng ta vượt qua hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta thử hỏi có cái phản ứng của Việt Nam đối với việc Trung Quốc, Lào, Cao Miên xây các đập thủy điện trên diện tích ra sao. Một điểm thứ hai mà chúng cần xét qua là đứng trước cái tình trạng khai thác thiếu ý thức về các bùn và nước ngầm này đó. Thì trước hết thì với Trung Quốc, Lào và Cao Miên, trong lịch sử thì chúng ta biết ở Trung Đông á, khi mà chính phủ Jordan công bố cái ý định xây thêm một cái đập giữ nước ở trên dòng chính sông Jordan của họ, thì liền tức khắc Do Thái họ đe dọa họ sẽ dùng vũ lực nếu mà Jordan tiến hành cái công trình này, và từ đó cái Do Thái đã ngăn chặn được cái kế hoạch này. Trong khi đó thì Việt Nam mình á, quá yếu so với Trung Quốc nên rất là e dè, vì thế nó cũng không đưa ra những cái phản đối hay là đưa ra một lời đe dọa trả đũa nào cả. Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng đã xác định là Trung Quốc có quyền sử dụng tài nguyên nước, bất cứ một quốc gia nào cũng có sử dụng tài nguyên nước nằm trong lưu vực của một dòng sông quốc tế, nhưng mà nó sử dụng những cái điều kiện là không gây tổn hại cho các quốc gia khác. Việc Trung Quốc xem là vi phạm cái công ước này, nhưng mà tại sao Việt Nam không đưa cái vấn đề ra trước Liên Hợp Quốc hay là một tòa án quốc tế? Là vì Việt Nam biết rằng ở diễn đàn Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có quyền phủ quyết, và cách đây 1-2 năm phán quyết của tòa án quốc tế về đường chữ U chính đoạn của Philippines kiện Trung Quốc, Philippines thắng, nhưng mà Trung Quốc là cái thái độ trịch thượng là không công nhận cái phán quyết đó. Và đó vì thế chúng ta thấy là con đường pháp lý nếu mà được đem ra sử dụng thì cũng sẽ không mang lại kết quả mong muốn nào. Do đó Việt Nam không làm cái vấn đề đó. Đó là cái biên sách xây 11 đập thủy điện Tân Nhuận Chính hạ lưu Mekong. Và khi cái đập này đã đưa vào sử dụng thì cái đập này sẽ giữ thêm 30% khối lượng phù sa. Và vì thế thì trong tương lai tình trạng sạt lở đồng bằng sông Cửu Long nó càng trầm trọng hơn hiện nay rất nhiều. Nhưng trong khi đó thì đối với việc xây dựng cái đập thủy điện Tân Nhuận Chính hạ lưu thì đã có những nhà thầu của công ty của chính phủ Trung Quốc. Thì đứng trước cái việc các quốc gia thượng nguồn khai thác tài nguyên nước gây tác hại cho đồng bằng sông Cửu Long đó, thì Việt Nam bó tay chịu lép vế hoàn toàn.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì đó là nói về cái nguyên nhân từ bên ngoài, còn về những nguyên nhân nội tại, vì sao là những biện pháp được thực hiện nó cũng chẳng có tác động gì đáng kể
à? Nguyên nhân nội tại là do khai thác nước ngầm và khai thác bùn cát. Thì việc khai thác nước ngầm đó là để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ đó nó khiến cho cái đồng bằng sông Cửu Long nó sụt lún, mỗi năm nó sụt lún trung bình là khoảng chừng 20 hay là 30 cm, trong khi nước biển gia tăng chỉ có được 2 mm mà thôi. Thì như thế đó, cái việc sụt lún nó làm gia tốc những tác động gây sạt lở do nước biển dâng cao dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thì trước tình trạng này đó, thì người dân được chính quyền khuyến cáo là nên chuyển đổi canh tác lúa sang sản xuất hoa màu để từ đó có thể tiết kiệm nước. Nhưng mà ngặt nổi là hoa quả mà sản xuất thì không có thị trường tiêu thụ. Khi mà được mùa thì mất giá, thua lỗ. Rồi người dân họ trồng hoa màu một năm thua lỗ, rồi quay trở lại tiếp tục trồng lúa. Còn những lúa thóc nếu bán không hết thì không có ế ẩm, họ có thể dự trữ, cũng không hư hao như là rau quả. Một cái người dân nội tại khác nữa, tức là đối với cái việc khai thác bùn cát, thì Việt Nam đang trên đà phát triển, cho nên họ cần tiếp tục xây dựng các cơ sở hạ tầng, các khu kỹ nghệ, nên rất cần các bùn để làm nền móng và các mặt bằng. Vì thế cái việc mong muốn chấm dứt cái khai thác thì sẽ không xảy ra. Và tệ hại hơn nữa là ở mỗi tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long đó, mỗi tỉnh tùy tiện mà cấp phép là các trên sông, thì mình thấy là cái người dân đồng bằng sông Cửu Long đó là phải cam chịu với cái số phận là ngậm mồ hòn là ngọt.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, qua những cái phần trình bày như trên thì có vẻ như là cái tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không thể nào chấm dứt được à?
Chính phủ trung ương và địa phương cũng rất quan tâm về những tác hại này, những tai họa, những vụ sạt lở này. Nhưng mà toàn thể bờ sông bờ biển của đồng bằng sông Cửu Long không thể được bao che bởi cái hệ thống đê hay là hệ thống kè sử dụng những công nghệ tân tiến và kiên cố, mà vì cái phạm vi nó rộng lớn, nó rất là tốn kém, vượt quá khả năng tài chính của Việt Nam. Và giả sử mà nếu có được thực hiện đi nữa thì bất cứ công trình nào cũng có tuổi thọ, nên sau một thời gian sẽ suy sụp, không còn sử dụng được nữa. Vì thế mà Việt Nam phải chấp nhận một giải pháp giá díu tạm thời, nghĩa là gia cố những nơi có nguy cơ sạt lở. Nhưng gia cố ở chỗ này thì chỗ khác sẽ bị tác động. Phá sóng ở chỗ lại nơi này thì sóng nó sẽ đập các vị trí cơ cận ở những nơi khác. Tóm lại mình thấy là cái tình trạng sạt lở đồng bằng sông Cửu Long mình có thể xem như là một cái kịch bản là không có hồi kết, cái chứng bệnh trầm kha nhưng mà không có phương pháp trị liệu hữu hiệu. Và từ đó mình tự hỏi xem là cái con đường phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long sẽ đi về đâu.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu.
Cảm ơn Thanh Phương. Tôi xin kính chào tất cả quý thính giả Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI.